Linh vực, chương 155, phố mua bán tự do, góc truyện audio.com. Bên trong khí cụ thành chia thành 4 khu địa, hỏa, thủy, phong, mỗi khu đều có nhiều con phố mua bán linh tài, cửa hàng san sát như rừng. Quanh khí cụ thành là 5 đại thế lực cấp Hắc Thiết Xâm La Điện, Thất Sát Cốc, Ám Ảnh Lâu, Tử Vụ Hải và Vân Tiêu Sơn, và hơn 10 thế lực cấp Thanh Thạch. Những thế lực này đều có cứ điểm trong khí cụ thành, để bán những thứ linh tài họ không cần dùng, và mua sắm linh đan linh dược. Có thể nói khí cụ thành chính là do đủ loại cửa hàng linh tài hình thành nên, tất cả các loại linh tài đan dược, các loại linh khí phàm cấp, huyền cấp đều có thể mua được tại khí cụ thành. Khí cụ tông là chủ nhân của khí cụ thành, nên hiểu rõ mọi con phố buôn bán trong 4 khu rõ như lòng bàn tay, muốn tìm linh tài là chuyện vô cùng đơn giản. Trước cửa một tiệm tên là Đại Địa Chi Tâm, Tần Liệt và Đường Tư Kỳ vừa xuất hiện, nhân viên bên trong đã nhốn nháo. Tần Liệt và Đường Tư Kỳ đều mặc trang phục của luyện khí sư, trên áo bào thêu hình lô luyện nho nhỏ, đặc trưng của đệ tử nội tông khí cụ tông. Là đệ tử nội tông khí cụ tông, nhân viên thần sắc cung kính, kính xin hai vị chờ một chút, ta đi mời chủ nhân tới ngay. Làm phiền, Đường Tư Kỳ cười thản nhiên. Chuyện copy từ, đám nhân viên trong cửa hàng đều cảm thấy không gian sáng bừng, mặt mũi đầy si mê như vừa uống rượu say. Khách khí, người kia mặt đỏ bừng, vội khom người xuống hành lễ. Đây là cửa hàng của Vân Tiêu Sơn, bán các loại linh tài thuộc tính thổ, chúng ta cần địa từ thạch có thể mua ở đây. Đường Tư Kỳ đã quen được nam nhân si mê nhìn ngắm, nên thản nhiên kéo một cái ghế ngồi xuống, gật đầu ý bảo Tần Liệt cũng ngồi. Tần Liệt cũng lấy một cái ghế ngồi. Bàng Thi Thi sư muội chính là lớn lên từ Vân Tiêu Sơn. Cô ấy rất giỏi luyện chế linh khí thuộc tính thổ, à đúng rồi, ngoại tông Bàng Phong là ca ca của Bàng Thi Thi, hắn trước kia cũng ở Vân Tiêu Sơn. Đường Tư Kỳ giới thiệu. Nghe nhắc tới Bàng Thi Thi và Bàng Phong, trong mắt những nhân viên cửa hàng đến từ Vân Tiêu Sơn đều toát ra vẻ sùng bái. Hiện giờ ở Vân Tiêu Sơn, huynh muội Bàng Phong có danh tiếng không nhỏ, trước khi họ gia nhập khí cụ tông, Bàng Phong là tài năng trong đám thanh niên đồng lứa ở Vân Tiêu Sơn, nên nếu là thanh niên thì ai cũng biết Bàng Phong lợi hại. Là tiểu thư Đường Tư Kỳ à? Không bao lâu, một người trung niên hơi mập mặt mũi tươi roi rói chạy ra đón chào, địa từ thạch đã chuẩn bị xong, sẽ mang tới ngay. Đa tạ, Đường Tư Kỳ gật đầu. Chuyện nhỏ mà. Người kia đầy vẻ nịnh nọt. Hai vị uống trà hay uống rượu? Không cần, chúng ta lấy địa từ thạch rồi đi ngay. Đường Tư Kỳ nhã nhặn từ chối. À, vậy có ngay, có ngay. Mấy phút sau, hai nhân viên cửa hàng mang tới mấy khối đá màu nâu, mấy tảng đá vừa xuất hiện, những món đồ nho nhỏ bằng sắt trong tiệm đều rung rung. Địa từ thạch có lực hút rất mạnh với đồ bằng sắt, là một loại linh tài huyền cấp tứ phẩm rất hiếm thấy, thuộc loại linh tài khó mua. Thành giao, Đường Tư Kỳ đứng dậy, bàn tay vung lên một cái. Nhẫn không gian trên tay phát ra một quầng sáng, hút hết địa từ thạch vào. Tần Liệt nhìn thấy rất kỹ, địa từ thạch nhỏ lại dần, rồi biến mất vào trong giới chỉ. Nhẫn không gian, thực là đồ tốt, Tần Liệt nói thầm, chúng ta đi thôi, đến chỗ thú vị khác chơi. Đường Tư Kỳ cười với Tần Liệt rồi thuận miệng nói. Mấy ngày nữa sẽ có người ở ngoại tông tới trả tiền. Góc truyện audio.com. Không có gì, không có gì. Chủ tiệm cười xoay người đưa tiễn. Sao hắn lại như thế? Tần Liệt khó hiểu hỏi. Vì chúng ta là đệ tử nội tông. Đường Tư Kỳ vừa đi vừa đáp. Mỗi đệ tử nội tông sau này đều sẽ trở thành luyện khí sư chính thức. Mà một luyện khí sư của khí cụ tông rất có sức nặng ở đây. Sau này từ từ ngươi sẽ biết. Hai người đi vào một con đường khá náo nhiệt, con đường không rộng, hai bên bày đầy quầy hàng, rất nhiều võ giả mặc quần áo và trang sức ngồi sau quầy hàng, mặt mũi lạnh tanh, không nói lời nào, cũng có người rất nhiệt tình, lớn tiếng giao hàng, quảng cáo sản phẩm. Đủ loại đá hình thù kỳ dị, các loại chai thuốc bình thuốc không biết tên, linh khí không rõ cấp bậc xuất hiện khắp nơi. Vô số võ giả đủ cảnh giới đi lại, có người ngồi xuống chọn lựa tài liệu, có người ngồi xuống, lấy đồ ra bán. Lần này ta ra ngoài chủ yếu là muốn đến đây xem, đôi khi có vận khí tốt, có thể đào được đồ tốt ở đây. Vừa bước vào con phố này, Đường Tư Kỳ trở nên hưng phấn hẳn, mắt lấp lánh, ngắm nghía các loại linh tài bên đường. Phố mua bán tự do. Tần Liệt nhướng mày, là phố mua bán tự do. Đường Tư Kỳ nở nụ cười. Phố mua bán tự do thuộc khu hỏa, con đường này không rộng, nhưng rất dài, võ giả nào cũng có thể bày quầy hàng, bán những thứ linh tài đan dược mình không dùng tới, và mua những thứ mình cần, giá cả thường rẻ hơn cửa hàng chính quy khoảng 2 thành. Đương nhiên, vì nơi đây ngư long hỗn tạp, nên linh đan linh dược cũng có thể xảy ra vấn đề. Ở đây hàng hóa không hề được bảo đảm, giao dịch cũng phải xem vận khí, càng phải dựa vào ánh mắt của mình, một khi giao dịch chấm dứt, buôn bán lời hay lỗ là do bản thân. U Linh Điểu, Tần Liệt đột nhiên khẽ kêu, một quầy hàng phía trước trong lồng có 7 con u linh điểu, võ giả đang giao bán tất cả với giá 100 viên linh thạch huyền cấp nhất phẩm. U linh điểu chỉ có ở U Minh chiến trường, loại chim này có thể dùng để thám thính tin tức từ trên cao, nhưng không có sức chiến đấu, nên giá không cao. Đường Tư Kỳ thấy hắn có hứng thú, bèn giải thích huyền minh thú cũng là linh thú cấp tương đối thấp của U Minh chiến trường, nhưng nó quý hơn U Linh Điểu nhiều, một con huyền minh thú ít nhất giá 1.000 viên linh thạch huyền cấp nhất phẩm, gấp 10 lần 7 con U Linh Điểu này. Huyền minh thú chạy nhanh như gió, đối với võ giả cần đi đường xa là vô cùng hữu dụng, nên giá cao là chuyện bình thường. Nhìn mấy con U Linh Điểu, Tần Liệt không khỏi nhớ tới Lương Trung, nhớ tới ngày hôm qua nhìn thấy Tạ Tĩnh Tuyền. Hắn đang nhìn đến xuất thần, đột nhiên sau lưng truyền đến một luồng linh lực cực kỳ sắc bén, một tay đặt ngay lên lưng hắn, lòng bàn tay mang theo lực lượng mãnh liệt như cương châm đâm vào người hắn. Cơn đau kịch liệt lập tức lan khắp toàn thân, Tần Liệt hét lên một tiếng, quay phát lại. Vậy mà không chết, một võ giả trung niên bình thường đến không thể bình thường hơn lộ vẻ kinh dị, xoay bàn tay mình lại xem, nghi ngờ không biết có phải linh quyết của hắn xảy ra điều gì hay không. Cách chương.